Quan gia, chương 891, Đại hội tuyên án công khai, 2, góc truyện audio.com, quan gia tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính chương 891. Đại hội tuyên án công khai, 2, nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chủ Yên cục trưởng Lưu quả thật vẫn chưa đến, hắn còn đang ở trụ sở thành ủy, chờ đợi bí thư thành ủy Vương Thị Hằng cùng tiến đến quảng trường thương mại Hồng Hà có liên quan đến tiến hành đại hội tuyên án công khai này, bên trong rất phức tạp, không phải đơn giản náo nhiệt như mấy người dân nhìn thấy bên ngoài. Đầu tháng 11, ba thành viên Lưu Manh chủ chốt Lý Minh bị xét xử, Lưu Vĩ Hồng liền lấy danh nghĩa của Đảng ủy Công an thành ủy, đệ trình báo cáo yêu cầu tiến hành đại hội tuyên án công khai lên thành ủy, đẩy hoạt động nghiêm đánh lên cao trào. Vương Thị Hằng theo thường lệ đem đề án này trình lên hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận. Đề án thuận lợi thông qua. Đại hội tuyên án công khai giống vậy, Cửu An đã làm qua nhiều lần, không phải Lưu Vĩ Hồng tự sáng tạo, không thông qua chắc chắn không được, nhưng những lãnh đạo thành ủy chủ chốt nào đi tham gia đại hội này thì rất chú ý. Đại hội tuyên án công khai trước kia chỉ cần quy mô đủ lớn, thông thường Tân Minh Lượng sẽ đích thân đi tham gia. Một là Tân Minh Lượng nể mặt Bành Tông Minh, cổ vũ chống lưng cho ông ta. Hai là Tân Minh Lượng thích lộ diện ở trường hợp lớn như vậy, uy phong biết bao. Khi bí thư Tân lên đài, cả quảng trường vỗ tay sấm dậy, điều đó hoành tráng biết bao. Đã làm cán bộ lãnh đạo 30 năm nay, Tân Minh Lượng sớm đã quen cảnh tượng tiền hô hậu ủng, vỗ tay sấm dậy như vậy rồi. Giây phút đó, dường như bản thân chính là trung tâm của toàn thế giới, cả địa cầu đều vây quanh chính mình mà xoay chuyển. Nhưng lần này, Lưu Vĩ Hồng lại không mời Tân Minh Lượng tham gia đầu tiên, mời đầu tiên chính là bí thư thành ủy Vương Thị Hằng. Trên thể diện, Lưu Vĩ Hồng làm như vậy không gì đáng trách, Vương Thị Hằng là bí thư thành ủy mà, nhân vật số 1 đảng ủy. Chỉ có điều là việc này vi phạm lệ thường của quan trường Cửu An mà thôi. Thủ đoạn này của Lưu Vĩ Hồng làm cho Tân Minh Lượng rất tức giận, đồng thời cũng đẩy Vương Thị Hằng vào hoàn cảnh lưỡng nan, bởi vì Tân Minh Lượng lập tức cự tuyệt tham gia đại hội tuyên án công khai với lý do là hôm đó đúng lúc phải mở hội nghị chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Mặc cho ai cũng biết rằng, đây chỉ là một cái cớ. Hội nghị chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lúc nào mà không mở được. Cho dù là ngày họp đã sớm định xong, cũng có thể thay đổi. Tân Minh Lượng nói muốn đổi ngày họp, chẳng lẽ còn có người dám đề xuất dị nghị phải không? Tân Minh Lượng chính là lấy việc này cảnh cáo cậu đừng có giở trò nữa. Trong mắt người lãnh đạo chủ chốt quan trường Cửu An, Lưu Vĩ Hồng lần này quả thật đang giở trò, rõ ràng ly gián quan hệ giữa Tân Minh Lượng và Vương Thị Hằng. Từ sau khi Vương Phi bị bắt, Lưu Vĩ Hồng đều đang chấp hành sách lược này, cố định mà ly gián Tân Minh Lượng và Vương Thị Hằng. Lần trước Lại Văn Siêu giao nộp tài liệu, Lưu Vĩ Hồng không giao cho Tân Minh Lượng mà giao cho Vương Thị Hằng, chính là biểu hiện cụ thể trong sách lược này. Lần này cũng vậy, chỉ có điều Lại Văn Siêu lần đó, Vương Thị Hằng rất khéo léo mà hóa giải rồi. Lưu Vĩ Hồng chân trước rời khỏi văn phòng bí thư thành ủy, sau lưng Vương Thị Hằng liền đi đến văn phòng của Tân Minh Lượng, đem tài liệu nguyên trạng không động đến mà giao cho Tân Minh Lượng, không hề nói gì cả, mọi thứ giao cho Tân Minh Lượng định đoạt. Nhưng đại hội tuyên án công khai trước mắt Vương, góc truyện audio.com, thì Hằng cũng khó mà hóa giải được nữa. Tân Minh Lượng khẳng định không đi. Vương Thị Hằng muốn đi hay không, liền biến thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối cùng quyết định Vương Thị Hằng đi. Bất kể như thế nào, không thể quét sạch thể diện của Lưu Vĩ Hồng. Tân Minh Lượng cho dù ương ngạnh hống hách, Vương Thị Hằng dù sao cũng là bí thư thành ủy. Tới vị trí này rồi, đừng nói Tân Minh Lượng không động y được, cho dù Thiệu Lệnh Hồng cũng không phải nói động thì có thể động được. Trong lúc cần thiết, Vương Thị Hằng cũng phải phát ra thanh âm độc lập của chính mình, mặc kệ Tân Minh Lượng có phải ân chủ của y hay không, không ai muốn cả đời cúi thấp dưới người khác. Nhất là trên danh nghĩa y đã đứng trên vị trí trung tâm của nhân vật số 1 thì càng không thể không có chút ý tưởng nào. Vương Thị Hằng rất rõ ràng, một khi y quyết định đi tham gia đại hội tuyên án công khai thì không thể tránh khỏi sẽ nảy sinh rạn nứt giữa y và Tân Minh Lượng. Điều này rất bất đắc dĩ, cũng rất hiện thực. Thân tại quan trường, muốn chu đáo ai cũng không đắc tội, gần như là không thể nào. Nhất là với thế cục chính trị kỳ lạ như thành phố Cửu An, cho dù ở tỉnh không phái Lưu Vĩ Hồng qua đây, giữa bí thư và bí thư thứ hai, cũng không thể mãi mãi không nảy sinh mâu thuẫn. Nếu như mâu thuẫn sớm muộn phải nảy sinh, vậy thì không bằng nhân cơ hội Lưu Vĩ Hồng ở Cửu An, làm âu thuẫn nảy sinh. Chỉ ít Tân Minh Lượng sẽ không liệt y làm đối tượng đối lập đầu tiên, khiến Tân Minh Lượng ghê tởm một phen cũng tốt. Đỡ phải để ông cứ đối đãi Vương Thị Hằng như cấp dưới, là lúc làm cho Tân Minh Lượng tỉnh táo rồi. Thời đại Tân Minh Lượng của Cửu An sắp trở thành thì quá khứ. Cho dù là ai cũng không thể trở thành diễn viên chính vĩnh hằng giang sơn đại hữu tài nhân xuất các lĩnh phong tao sổ bách niên, một. Sông núi sinh tài đời vẫn có, lẫy lừng ai cũng một thời thôi, luận thi triệu dực lý đỗ thi thiên vạn nhân truyền, chí kim dĩ giác bất tân tiên. Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lãnh phong tao sổ bách niên luận về thơ, người dịch. Hoàng tạo tập thơ lý, đỗ miệng muôn người xem lại ngày nay đã cũ rồi, sông núi sinh tài đời vẫn có, lẫy lừng ai cũng một thời thôi, Lưu Vĩ Hồng muốn lôi kéo Vương Thị Hằng, chia rẽ trận doanh của Tân Minh Lượng, từ một phương diện khác mà nói, Vương Thị Hằng làm sao không muốn lợi dụng thân phận đặc biệt của Lưu Vĩ Hồng để phản chế Tân Minh Lượng. Đấu tranh chính trị, xưa nay đều không phải đơn giản như hoặc này hoặc kia, mà là rất nhiều quan hệ phức tạp vô cùng giằng co với nhau, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ những người có đầu óc xoay chuyển nhanh nhất mới có thể thích ứng loại đấu tranh này, ngoại trừ Vương Thị Hằng, còn có Phó Bí Thư phụ trách đảng và quần chúng Kiều Hiền Bình cũng đồng ý tham dự đại hội tuyên án công khai này, khuyến khích cổ vũ cho đồng chí của hệ thống đảng ủy công an. Chủ tịch thành phố Lục Mặc lại giống như Tân Minh Lượng, vừa đúng có việc phải xuống nông thôn đi thị sát một công tác quan trọng, cũng không thể đi tham gia đại hội tuyên án công khai. Về phần các ủy viên thường vụ thành ủy khác đều uyển chuyển từ chối lời mời của Lưu Vĩ Hồng, ai cũng có việc quan trọng. Từ đó có thể thấy, trong lòng đa số thành viên bộ máy thành ủy Cửu An vẫn là thiên hạ của Tân Minh Lượng. Lưu Vĩ Hồng có thể gây sức ép hơn, trước mắt cũng còn chưa đạt tới uy vọng như Tân Minh Lượng vừa qua khỏi 9 giờ, ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy. Góc truyện audio.com, ra trụ sở thành ủy, tiến đến quảng trường thương mại Hồng Hà. Trên đường, lại tập hợp được xe hơi của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tăng Lập Tường và Viện trưởng Tòa án Đường Bá Chiêu. Đại hội tuyên án công khai hôm nay, sẽ có Tăng Lập Tường đích thân tuyên đọc thư công tố, Đường Bá Chiêu đích thân tuyên đọc bản án. Đây cũng là chú ý một thân phận ngang nhau. Ban đầu tuyên đọc thư công tố và bản án, không cần đến hai vị nhân vật số một Viện Kiểm sát và Viện trưởng Tòa án đích thân lên trận. Sau khi biết được tình hình Tân Minh Lượng xác định không đi tham gia đại hội tuyên án công khai này, Tăng Lập Tường và Đường Bá Chiêu không hẹn mà cùng làm ra quyết định như vậy, ha ha, Bí Thư Tân, không phải chúng tôi không duy trì nhất trí với ông, thực sự đại hội tuyên án công khai này, chúng tôi phải đi tham gia, có công tác phải làm, tránh không được. Ông thông cảm nha, tất cả đều là yêu tinh mà. 9 giờ 25 phút, các lãnh đạo đảng ủy công an và lãnh đạo thành ủy Vương Thị Hằng, Kiều Hiền Bình, Lưu Vĩ Hồng, Tăng Lập Tường, Đường Bá Chiêu trong tiếng vỗ tay như sấm của toàn quảng trường, chậm rãi đi lên đài xét xử. Bí thư Lưu hôm nay ngoại lệ không có mặc trang phục cảnh sát, mặc thường phục nhằm không quá bắt mắt. Bí thư Lưu có thói quen thỉnh thoảng đi dạo phố, nếu bị đa số dân chúng nhận ra rồi, sau này có đi dạo phố nữa, cũng có nhiều bất tiện, tuy nhiên có vẻ bí thư Lưu tính toán hơi thất bại, bởi vì dưới đài xét xử, bỗng nhiên vang lên tiếng hò hét Trình Tề cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu, quần chúng chưa chắc là muốn cục trưởng Lưu xuất hiện, chỉ có điều cá biệt quần chúng tâm thần kích động, không kìm lòng nổi la lên, lập tức nổi lên phản ứng dây chuyền, mấy ngàn quần chúng đều đi theo quát to lên, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, giống như sét đánh. Hiển nhiên quần chúng rất nhiệt tình, cục trưởng Lưu cũng không tiện cất giấu nữa, đành phải lên trước vài bước, đứng trước đài xét xử, giơ cao hai tay, đè xuống dưới, tiếng gọi ầm ĩ dưới đài bỗng nhiên dừng lại. Các đồng chí, đại hội tuyên án công khai sắp phải bắt đầu rồi. Mời mọi người im lặng, chờ đợi xét xử chính nghĩa nhất của pháp luật đối với mấy phần tử phạm tội này, Lưu Vĩ Hồng cao giọng nói. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Lưu Vĩ Hồng giơ tay cúi chào, sau đó vỗ tay tiến đến đài chủ tịch ngồi xuống. Đại hội tuyên án công khai do Phó Bí Thư Đảng ủy Cục Công an thành phố, Phó Cục trưởng Tiết Bác Vũ chủ trì. Tháng trước chức vụ trong đảng của Tiết Bác Vũ điều chỉnh thành Phó Bí Thư, xếp hạng sau Khâu Hạo Hãn, trên thực tế đã thay thế Kế Trường Kiệt đi tham gia lớp huấn luyện ở Sở Công an tỉnh, trở thành Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Công an thành phố. Tiết Bác Vũ tư cách rất lão luyện, giống như Kế Trường Kiệt, Khâu Hạo Hãn, đều là cán bộ cấp cục trưởng cao xứng, quân hàm cảnh sát cấp 3. Các đồng chí, tôi tuyên bố, đại hội tuyên án công khai chính thức bắt đầu. Tiết Bác Vũ hăng hái, lớn tiếng nói trong cái micro, thanh âm rất là hùng tráng. Đại hội tuyên án công khai như vậy, có quy trình tiêu chuẩn. Tiết Bác Vũ đang phát biểu, đơn giản trình bày nguyên nhân và ý nghĩa cử hành đại hội tuyên án công khai lần này, nói rõ trình tự căn bản của đại hội tuyên án công khai, lập tức kính mời Bí Thư Thành ủy Vương Thị Hằng phát biểu. Vương Thị Hằng phát biểu tất nhiên cũng là quy trình phía chính phủ, người viết văn của phòng thư ký từ lâu đã làm xong một bài văn gấm vóc cho. Góc truyện audio.com, Bí Thư Vương, Vương Thị Hằng đang phát biểu, cao độ tán dương toàn thể cán bộ và công nhân viên chức chiến tuyến đảng ủy công an thành phố Cửu An, xưng họ là đại công thần của thành phố Cửu An, thần bảo hộ của nhân dân Cửu An. Tôi hy vọng các đồng chí chiến tuyến đảng ủy công an của thành phố Cửu An, dưới sự dẫn dắt của Bí Thư Lưu Vĩ Hồng, không ngừng cố gắng, tranh thủ đánh thêm vài trận thắng lợi kích động lòng người, vì quần chúng nhân dân Cửu An lập công mới. Cả quảng trường một lần nữa vỗ tay sấm dậy xem tại sau đó Kiều Hiền Bình và Lưu Vĩ Hồng lần lượt phát biểu, hai người phát biểu đều khá đơn giản, trên căn bản là hợp với tình hình kế tiếp, đại hội tuyên án công khai tiến vào cao trào chân chính. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tăng Lập Tường đại diện Viện Kiểm sát tuyên đọc thư công tố, Viện trưởng Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đường Bá Chiêu đại diện hội thẩm tuyên đọc bản án tuyên đọc thư công tố và bản án trên đại hội tuyên án công khai, tất nhiên đã trải qua giảm bất tinh giản, bằng không, đọc mấy chục trang giấy phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại, bổn viện tuyên án, phán xử bị cáo A tử hình, lập tức chấp hành, tước bỏ quyền lợi chính trị trung thân. Phán xử bị cáo B tử hình, hoãn lại 2 năm chấp hành, tước bỏ quyền lợi chính trị trung thân. Phán xử bị cáo C ở tù trung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị trung thân. Đường Bá Chiêu thanh âm uy nghiêm, thông qua cái loa công suất lớn, vang lên ù ù ở trên không của toàn bộ quảng trường, một đám phần tử phạm tội bị kéo ra thị chúng. Phán quyết tử hình của các bị cáo, căn cứ ủy quyền của Tòa án Nhân dân tối cao thông qua tiêu chuẩn Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Sở Nam, cho phép lập tức chấp hành. Bây giờ bổn viện theo mệnh lệnh, đem mấy phần tử phạm tội tội ác tài trời, nghiệm chứng thân phận thật, trói chặt pháp trường, chấp hành xử bắn. Trên quảng trường, vang lên tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay trời long đất lở, cách trương.